thường thường là người ta sai lầm vì thân khẩu ý, mà nó làm cho người ta phải khổ như là khổ địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh đều là do thân khẩu ý. Và người ta hưởng được cái phước báo như là trời, người là trời, thì cũng là do cải thiện, do hạn chế sự sai lầm của thân khẩu ý mà được cái phước báo của người có hạnh phúc, của trời có sự an lạc. Và hàng A La Hán, Bồ Tát cho tới Như Lai sở dĩ có niết bàn là do cải tạo thân khẩu ý nó trở thành thánh thiện. Ba nghiệp thân, bốn nghiệp của khẩu, ba nghiệp của ý đều là thánh thiện, cho nên có thể là tính được cái quả từng theo cái sự tu tỉnh tỉnh thức của mình là A La Hán, Bất Kỳ Phật và Vô Thượng Bồ Đề, là do thân khẩu ý không có sai lầm, không có bị thường não vô minh tác động. Cho nên cái thứ hai được là lậu tận vô sở quỷ. Lậu tức là thường não vô minh, thí dụ như tham sân si mạng nghi ác kiến, rồi thân kiến biên kiến và kiến chứa hữu giới cấm thủ, rồi phẩm hạnh phú não tật sang vân vân, những cái đó gọi là lậu, cũng gọi là hoa. Những điều sai lầm đó của thân của khẩu ý, tất cả mọi người bình thường đều bị nó sai xử hết. Nó là nguyên nhân cho mọi thứ đau khổ, là do sai lầm trong cuộc sống nó biểu lộ ra qua thân, qua miệng, qua ý. Mà Đức Phật thì thân miệng ý hoàn toàn không bị những cái thứ sai lầm đó, gọi đó là lậu tận vô sở quỷ. Cái thứ ba là thuyết kiến đạo vô sở quỷ. Cái gì mà nó là cái nguyên nhân của kiến đạo ngăn ngại sự giải thoát, sự giác ngộ trong đúng con đường Bồ Đề Niết Bàn là Đức Phật biết hết. Do vậy cho nên là trong kinh điển Phật là vô số phương tiện, nghĩa là chỉ dạy từng mặt, từng khía cạnh một trên con đường tu hành. Cái nào là nguyên nhân kiến đạo, kiến đạo để mình trong bước tiến giải thoát giác ngộ của mình, Phật biết hết. Mà đại để trong đó là đại chúng nên để ý nè. Tại gia thì nó có năm cái giới đó nha: bất sát, bất đạo, bất dâm, bất giận ngữ, bất ẩm tửu. Người tại gia bị năm cái đó chướng đạo đấy. Mà nếu mà người tại gia mà giữ dùng được cái không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu là nó quá giải một phần chướng đạo cho người tại gia. Vì năm cái giới đó mà phạm phải là kiến đạo, mà giữ được năm cái giới đó thanh tịnh thì cái kiến đạo đó coi như được mở. Kiến đạo tức là nó ngăn nó chặn đứng con đường giải thoát giác ngộ của mình đó nè. Còn như người đạo gia đấy là bắt đầu vào tu á là nó có cái kiến đạo mà muốn khai thông cho nó để mình đi được con đường dài hơn trên đường Bồ Đề đó, thì sẽ duy thập 10 giới. Bồ Tát 50 giới, Tỳ kheo là 250 giới, Tỳ kheo ni là 350 giới. Đó là con đường chứng đạo, mà ai giữ được cái đó thì coi như khai thông con đường chứng đạo. Vì thấy rõ, biết rõ cho nên mà chế ra những cái giới đó là để khai thông con đường chứng đạo cho đệ tử mình. Đó gọi là thuyết chứng đạo vô sở quỷ. Cái thứ tư là thuyết tâm khổ đạo vô sở quỷ. Là nói cái phương pháp tu hành, cái nguồn gốc mà diệt khổ. Đức Phật nói không sai. Ví dụ như giáo lý Thượng Đế, khổ có ba khổ lớn chia ra làm tám cái khổ nhỏ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai được ly khổ, cầu mới đắc khổ, quán tán hồi khổ, ngũ âm vô thành khổ. Này để là những cái khổ nó gom trong tám cái khổ đó là quả. Vì vì cái quả khổ đó mà muốn tận diệt cái nguyên nhân của nó là phải làm sao? Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng, cái quả đó nó có cái nhân đó, cái nhân đó tức là kiến tư quả, tức là những cái thứ tham sân si mạng nghi phẩm hận thú đạo tận ra, đó là nguyên nhân để có quả khổ trên. Vì vậy bây giờ muốn hết khổ là phải dứt trừ nguyên nhân, mà lấy cái gì để dứt trừ nguyên nhân? Là phải tu cái đạo đế, là từ 37 phẩm, là quán, không quán tứ niệm xứ, như là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm là vô thường, quán nhận pháp là vô ngã, vân vân. Cho tới tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính tinh tấn, tính mạng, tính niệm, tính định. Từ tứ niệm xứ cho tới mắt tính đạo, tu theo cái đường đó, gọi là 37 phần đó, là các vị việc khổ được đó, gọi là xuất tân khổ đạo vô sở quý vị. Nói chỉ dạy cái con đường việc khổ cho chúng sanh nói không sai lầm, và làm theo như vậy là hoàn toàn kết quả. Thế vì là đó là một đức Như Lai thì đức Như Lai là phải có rồi. Và cái tiêu chuẩn thứ hai á là thập bát bất cộng pháp, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, nghĩa là thân hoàn toàn không có lỗi. Không có làm cái gì về cái lỗi về thân, cái gì sát đạo lâm thật hoàn toàn không có lỗi. Miệng về khẩu hoàn toàn không có lỗi, ý hoàn toàn không có lỗi. Mà con người là nguyên do mà sở dĩ phàm phu gọi là phàm phu là tại vì thân khẩu ý có lỗi. Thân khẩu ý có lỗi bị sai lầm nhiều về thân và khẩu ý cho nên gọi là phàm phu. Mà thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, thân khẩu ý hoàn toàn không có lỗi. Đó là cái tiêu chuẩn của một vị Phật, một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngoài ra còn vô vi tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri vô xả, rồi dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, nhất thiết thân nghiệp từ trí huệ hành. À, thân nghiệp hành động của thân, bất cứ là cái gì nhất thiết vô động đều là có trí huệ nhận biết trước rõ ràng rồi mới làm, chứ không bao giờ mà làm cách ngẫu nhiên tình cờ đó. Ủa, ưu đãi vì tôi sơ ý, tôi không có để tôi làm sai lầm, không có. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, và nó như là nào cũng đều đánh đo bằng trí tuệ, chứ không có lỡ lời rồi xin lỗi, không có. Nói tôi nói lộn, tôi nói lầm, tôi xin lỗi, tôi rất là I'm sorry, tôi rất ân hận, không có. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, ý nghiệp nghĩ là cái gì là thật, biết như là ý nghĩ nào là thuộc về chính, mà ý nghĩ nào thuộc về vọng, không bao giờ có ý nghĩ vọng mà lãng mạn ở trong cái trí của Như Lai được. Trí huệ chưa quá khứ vô ngại, trí huệ chưa hiện tại vô ngại, trí huệ chưa vị lai vô ngại. Cái trí của bạn biết chuyện quá khứ rất đúng, hoàn toàn đúng. Biết chuyện hiện tại cũng hoàn toàn đúng, và biết chuyện Như Lai cũng hoàn toàn đúng. Đó là cái tiêu chuẩn của một vị Phật. Ngoài ra còn cái tiêu chuẩn nữa là phải biến đi, hoàn toàn phải biến đi, là về nhận thức thì nhất nguyên, nhị chấp, tam độc, tứ đảo, ngũ cái, lục dục, thất tình, bát phong, cửu não, thập trường, thập sử, và còn nhiều cái phụ phụ nữa. Những cái đó là hoàn toàn mà không còn, xa lìa những cái đó. Có được những tiêu chuẩn đó mới gọi là thành vô thượng bồ đề, thành Phật được. Mà tới với cuộc đời tôi thì tôi chưa thấy có gì nào có tiêu chuẩn như vậy, cũng như chưa nghe trong kinh điển nói rằng ai có tiêu chuẩn như vậy. Do vậy cho nên cái gọi là thành vô thượng bồ đề thì tôi chưa thấy và tôi chưa nghe. Rồi nghe nhiều khi người ta có mà người ta cũng không dám nói. À, cái người mà thành Phật thiệt là người ta không bao giờ nói người ta là Phật đâu nhé. Vấn đề là mình nhìn, mình coi những cái điều mà của tôi nói, người ta không sao phạm là người đó là Phật này. Tức là cái từ mà Phật là để chỉ cho Phật nó là người khác. Người khác là nhìn Phật có những cái tiêu chuẩn đó, là gọi Ngài là Phật. Ngài là người cảnh thức, còn chúng con là người mê muội. Ngài không có những cái sai lầm như chúng con, cho nên chúng con gọi Ngài là người tỉnh thức, còn chúng con là người ngủ mê, người mê mẩn. Do vậy cho nên là cái từ Phật là người khác tôn xưng Phật, mà nó quen đi. Chứ còn Phật là không bao giờ Phật nói Phật là Phật gì hết. Do vậy cho nên là có người nào đó và thành Phật ở đâu đó mình cũng không biết. Nếu là mình thấy trong đời sống Phật có những cái tiêu chuẩn mà như tôi vừa nói, thì có thể mình tin rằng là người đó là Phật. À, đó vậy đây. Do vậy cho nên người ta có mình Phật nó cũng không nói. Thì mà làm sao mình biết? Còn mình bằng cái tiêu chuẩn dựa vào bên thân, bên khẩu, bên ý, trên sự nhận thức của người ta thì mình chưa thấy và chưa nghe. Do vậy cho nên hỏi tôi không trả lời được có người thành hay không. Nhưng mà hiện trước mắt tôi thì tôi chưa gặp trong đời tôi. Nhưng mà còn cái thành Phật, nếu nói như vậy thì đạo Phật dạy những cái mà để không có định nghĩa đâu. Không phải, có thành Phật rất nhiều. À, thì nói cái này là phải nói tới lực Đức Phật, phải nói cho cái này mình lực Đức Phật đấy. Người ta thành Phật rất nhiều, nhưng mà thành Phật cứ theo cái mức độ của người ta. Nói về lý Đức Phật thì thôi, cái này mình đừng nói đi, nghĩa là theo giáo lý đạo Phật thì mọi người là Phật. Thế người ta thành Phật hết rồi đó chứ. Nhưng mà hiện giờ mọi người là Phật giống như mọi người là một tấm gương tự thể, tấm gương sáng hết rồi đấy. Nhưng mà có những tấm gương bụi bám, có những tấm gương nằm trong nhà bếp. Nhà bếp mà nói theo nhà bếp kiểu xưa, tôi bị gì tôi nhà quê thì tôi nói nhà bếp kiểu xưa. Cái gì mà để cho cái nhà bếp rồi trong vòng mấy năm mấy tháng đó ha, là khói nó đóng vô là bứt hết trơn. Cho nên là người ta đun rổ, đun thúng, đun mưa, đem về ta để ta xong cho cái dòng bếp dưới đầy tịnh củi nó ăn ha. Giờ ta thấy nó đóng dòng hết, đóng vàng như là ở đây mình đứng bệnh như vậy. Mà gần như là còn đủ nước, còn thì dễ ngắm, chứ còn mà xong cái khói nó vô rồi là cái rổ, cái lá nó chết gấp mấy lần cái mà không xong. Thế thì là nếu mà tấm gương mà mình để trong cái nhà bếp mà nó đóng vàng khè vô rồi, là thậm chí nếu mà để 50 năm là không nhìn ra tấm gương được. Thế thì gương vẫn là gương sáng, nhưng mà bùa hóng vừa bụi bậm đất cát vừa dân đóng quá nhiều, vậy thì bây giờ muốn cho nó sáng trở lại phải dựa vào nó cái công lao, cái công lao mà người ta lao gương nhiều và ít. Có người ta lao nó gần hiện bài cái sáng nguyên chất của tấm gương, có người ta lao nó mới vừa mờ mờ ló dạng tấm gương, có người ta bắt đầu ta lao. Thế thì là hiện giờ là chưa có hiển bài sự trong sáng của tấm gương để cho người ta soi mặt được. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà lao gương đó thì nhiều người lao gương khác nhau, cho nên là cái sự mà hiển lộ ánh sáng của những tấm gương đó đều khác nhau. Mà hễ người ta có lao gương thì gương có sạch bụi thôi. Hễ người ta có tinh Phật, người ta tu ra là Phật, thì cái tâm giác ngộ của người ta gọi là lý Đức Phật, gọi là danh tự Đức Phật, gọi là quan hành Đức Phật, gọi là thần tôn tạo Đức Phật, gọi là thần quân Đức Phật, mà Phật thật như Phật Thích Ca đó thì gọi là cứu cánh Đức Phật. Do vậy cho nên là trên cái những người mà học đạo của chúng ta đều là Phật, nhưng mà Phật từng thần tâm. Do cái quá trình tu tập sửa thân, sửa khẩu, sửa ý của chúng ta là hàng ngày ta có thần Phật đấy chứ. Nhưng mà thành Phật theo thành tâm. Nếu như không lao gương thì thôi, chứ ai lao gương, ai lao bụi thì đều là có hiển lộ cái ánh sáng, có thể gương từ từ nó hiển lộ ra. Cho nên không phải là không có người thành Phật, nhưng mà thành Phật theo cái khả năng tu tập, theo cái khả năng tỉnh thức giác ngộ của mình. Do vậy cho nên là có đem lại sự an lành, sự giải thoát, sự giác ngộ từng phần một, mà do cái quá trình tu tập trao rồi hạn chế được cái sai lầm của thân, của miệng, của ý. Cho nên vẫn có thành Phật đều đều. Mà còn bảo rằng hỏi chứ chỉ ai là người thành Phật vô thượng như Phật Thích Ca thì mình không dám nói hẳn. Để ý ra như thế. Trước chung nguyên tắc giáo lý là mọi người đều có khả năng thành Phật hết, mà hàng ngày
những người đi học đều có phần thật hết, nếu như thần thật là gì? Là một cái niệm sai lầm, một cái niệm tội lỗi mà mình biết tránh nó lại là mình thành thật rồi đó. Một ngày mà tránh được ba cái sai lầm là ba lần mình đã được thành thật, ba lần mình có hạnh phúc. Tránh được ba lần thì não vô minh đau khổ là chúng ta mỗi ngày đó là tay vãng sinh cực lạc được ba lần. Đó là bản thân bằng cái cách kia, bằng bất cứ người biến dịch sanh sinh tử, chết đi những cái ô trượt, chết đi những phiền não vô minh, chết đi những đau khổ, để ta chuyển cái đau khổ đó, tức gọi là phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, chuyển cái niệm đau khổ đó trở thành cái niệm an lạc. Do vậy cho nên chúng ta mà thỉnh thoảng mà lâu lâu mình nó có bực bội đó, đừng quan trọng. Chúng ta đang ở cõi bà mới muốn trượt ác thế, nó bao vây. Chứ có cái điều là khi mà nó bực bội là chúng ta biết, à, ta thua rồi, hết bột treo đó nha. Ta phải cảnh giác hơn nữa, để làm sao mình có thua, mình thua nhẹ, rồi mình chấm dứt là được. Từ từ rồi mình nghe là, mình quá giải nó, nó vừa trốn nở, cái phiền não vô minh đau khổ ra, rồi mình chấm dứt, mình chấm dứt là lại được. Thế là mình đã thành thật, từng giai đoạn, từng trường hợp, từng lúc đó. Thật là vậy đó, cũng là thật đó. Còn mà thật mà giác ngộ vô thượng tính đẳng tính giác như thật đó thì là như tôi nói nãy là mình không dám nói đâu, chưa thấy. Như tôi thì tôi chưa thấy, mà người ta có thành đi nữa ta cũng không có ai nói. Và muốn thấy mà muốn định thì mình phải dựa vào cái tiêu chứng của một vị thật mình mà mình biết thôi, chứ cũng không ai khoe đâu. Đó là câu hỏi thứ nhất về vấn đề Phật. Có người thành thật vừa lắm ấy. Tôi được thăm mấy Phật tử ở đây cũng nhiều, mà ngoại quốc tôi gửi thơ về. Lát nữa có Phật tử nào bên bên Anh hôm vừa thăm tôi đây, có thể lại đây là xin phép chụp hình rồi quay thu hình gì đó. Người ta nói cái việc đó coi như là việc chơi, việc muốn làm được cỡ nào làm, không có gì cỡ này. Là người ta nghe băng giảng đó mà, ta quá giải được cái phiền não vô minh trong cuộc sống khá tốt. Mà mỗi lần quá giải phiền não vô minh vậy tức là mình thành thật đó, chứ mà coi là tính đức là giác ngộ. Thay vì cái niệm vô minh, phiền não nó tác động cái hoàn hành đau khổ mà. Ở đây nhớ lại lời kinh, lời thật, lời giảng của thầy mà quá giải được cái phiền não vô minh đó, đó là mình thành thật đó. Gọi là danh tự tức Phật, gọi là quá hành tức Phật, gọi là tôn tạo tức Phật, gọi là phần tính Phật. Còn cái cứu tính Phật thì mình phải lâu ngày, phải gần gũi, nhìn lấy cái tiêu chuẩn của một đấng Như Lai đã thành Phật rồi mới kết luận được. Còn vấn đề Bồ Tát và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo là cái tên gọi chung cho tất cả những người xuất gia, cho nên là toàn bộ ở trên thế giới này hiện giờ những người xuất gia từ Nam Tôn giữ chí Bắc Tôn, Bắc Tôn giữ chí Nam Tôn đều gọi là chữ Tỳ Kheo đúng hết. Tỳ Kheo là gì? Là cái người mà quay về nương tựa với Phật, với chánh pháp, với tăng đoàn. Tôi gọi là cái người quay về nương tựa với Tam Bảo. Và cái người này lẫn cái giáo pháp. Chứ Tỳ Kheo nó có ba nghĩa. Tỳ Kheo là tiếng Phạn, người ta dịch là nó có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Cho nên cái người mà làm đệ tử Phật đó là thọ cái giới tỳ kheo, tức là thọ cái giới xuất sĩ đó nha. Cho nên là xuất sĩ là một cái hạnh tu mà tôi đã có nhiều lần tôi nói với đại chúng, chỉ có hạnh tu đó mới có thể giải thoát một cách thoải mái và dễ dàng hơn tất cả hạnh khác. Tức là đi xin ăn á, khất sĩ là xin ăn nhá, đi xin hàng ngày mà không được cất luôn được cơ. Mà người khất sĩ là phải cạo đầu để chi, để rờ đầu mỗi ngày Phật dạy mình rờ đầu để chi, là cái đầu này để biết tâm hình dị tục nha. Tâm mình dị tục là cái đầu mình cạo vậy nè, là mình cũng khác với người tục rồi đó. Cho nên cái gì của người tục đam mê thì mình đừng có đam mê. Những cái dục vọng nào người tục người ta có, mình phải hạn chế cho được. Và chữ khất sĩ đây là mình là cái người hèn hạ trong số người hèn hạ. Đi xin người ta ăn mà còn dâm vọng với ai, để dị với ai. Cho nên là cạo cái đầu là cốt là làm cho hèn hạ đó. Ăn mặc áo mà cắt miếng từng miếng từng miếng là cốt là ta làm ra cái hèn hạ đó chứ. Nhưng mà ác hơn cái là đời nay bây giờ không có giải sống. Mà đệ tử lại nếu có tiền hay là cũng thích cho thầy mình mặc áo phượng đẹp trên cái áo này. Đứa bạn nó cỡ nó chết á. Nhưng mà bà thử nói thầy bận áo này dùm coi thầy hồng hào. Trời ơi, thế là áo vàng nó chiếu lên là coi nó hồng hào vậy. Cái Phật tình đó, mình làm hồi theo hồi xưa đó, bây giờ người ta thấy thì cũng quá dị nữa. Do vậy mà mình kêu theo cái của báo tính của bổn đạo mà ở bằng lòng đó mà. Có khi mình đi lần mình đi mất đường về nhà mà không hay. Cho nên là mặc những cái áo mà nó bóng mà nó chiếu đó, kể ra nó nhẹ nhàng thiệt, mà hàng tốt của nó mát hơn là cái vải thì nó có khỏe và thân đấy. Nhưng mà nhìn bằng cái mắt nào nhãn nhìn thấy mắc cỡ, thấy hổ thẹn lắm chứ không có phải là ngon lành đâu. Mình bỏ mất đi cái tất khắc sĩ của mình rồi, còn vinh quang, còn tự đắc, tự hào, địa vị, danh vọng, chức tước này kia đều là cái loại mà trong kinh điển ta gọi là khạc đàm mũi ra rồi còn liếm trở lại. Kinh điển các tổ nói nặng vậy đó. Ham mê danh vọng, ham mê địa vị, ham mê tiền tài sự nghiệp là cái loại khạc đàm mũi ra nhổ rồi còn liếm lại. Gì đúng không? Cho nên phải làm cái người ăn xin. Ăn xin để diệt đi cái bản ngã. Con người cái bản ngã tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào là nó nguy hiểm vô cùng. Thành ra Đức Phật chết là cái ăn xin đã hay hết sức. Phải thấy thân phận mình là người ăn xin rồi thì còn tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào với ai? Còn nhân gian tổng vọng cái gì? Do vậy cho nên có chữ khất sĩ là đi xin mạng, trên là xin giáo pháp của chư Phật để mà tu hành. Với là xin cái vật thực của tà của đàn việt để mà nuôi thân. Do vậy cho nên là cái vốn như cái tỳ kheo, tức là giới khất sĩ, là cái nghĩa thứ nhất. Mà khất sĩ là phải cứ lớp mà khất thực cơ, không được lỡ nhà giàu. Vì nhà giàu có thể có đồ ăn ngon hơn, mà nếu mà lỡ nhà giàu mà bỏ nhà nghèo thì có nghĩa là mình ham ăn đồ ngon, mình trông người nhà giàu. Và không khất thực của người nhà nghèo có nghĩa là mình chê đồ ăn dở. Mà chê đồ ăn dở của người nghèo có nghĩa là mình không trọng người nghèo bằng trọng người già chứ gì. Do vậy cho nên khất thực là phải thứ lớp nữa cơ. Đó là tính gốc của đạo Phật, chứ tỳ kheo là phải vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái phong tục Việt Nam là đã mất cái đó từ lâu rồi. Phật tử bằng lòng đem lại cúng chùa rồi. Do vậy cho nên bây giờ các thầy Tây Tạng ở Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam là không hề có đi khất thực, là người ta đem lại chùa để cúng thậm chí cất ăn về dài dài đầy đủ cái gì cho ông có thứ. do cái chỗ đó cho nên là cái vấn đề thành Phật của mình là còn lâu à. Còn với Nam Tông, Nam Tông ở Campuchia ở Lào thì còn đi khất thực. Còn như Nam Tông ở mình đây ăn còn ngon hơn là người thế gian mà hạng tiền bực trung của mình. Và cũng phải mấy người ta đem mà là giò heo đem về hầm với măng, thịt heo, thịt nạc mà gọi hoặc thịt đùi đem về kho nước dừa. Đó đó thôi. Tôi xào tôm đồ lại với ớt đồ lạc rồi như củ hành này kia, cái lĩa nhóc nhóc rồi ta cúng. Thế vì là Nam Tông là chuyên nghề khất thực, vậy mà về Việt Nam cũng vẫn được cúng tại chùa hết. Do vậy nên cái nghĩa khất sĩ nó không còn giá trị nữa. Đó là một cái lỗi lạ đó, tại sao ta không thành được vô thượng bồ đề là cái đó, là một đó nha. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái nghĩa khất thực đầu tiên đó, nghĩa khất sĩ mà nó đúng chân chánh rồi á, thì cái người này lại có khả năng gọi là bố ma. Bố ma tức là phiền não ma, thiên ma, ngũ âm ma và tử ma. Bốn cái loại ma đó người này đều chinh phục được hết. Ma nó gặp cái người này nó cúi đầu mà nó khuất phục thôi, chứ nó chẳng có làm gì người này lung lạc được người này đâu. Thiền não ma người này đâu có gì đâu mà xâm ra. Thiền não ma tức là tham sân si mạng như đó. Đi khất thực hàng ngày mà chỉ đủ mấy ăn thôi là không có cái điều kiện để đau khổ, giảm bớt vô cùng nhiều. Cho nên thiền não có thể là từ giảm 70-80% chúng ta có thể là giảm 100% hẳn chừng. Nhưng mình đâu có gì khất thực mà, có thể ngủ đình, ngủ chùa, có thể ngủ ngoài rừng. Tự tại. À, do vậy cho nên nguyên nhân đau khổ không có, nguyên nhân mất nó không có, nguyên nhân ưu tư sầu muộn không có. Do vậy mà bố ma gọi là bố ma, nghĩa là khủng bố ma. Thiền não ma là bị khủng bố rồi. Thiên ma là những cái cám dỗ, những cái dục vọng của cuộc đời lôi cuốn, là người ứng xử rồi, tâm hành vũ tộc rồi, người ta cũng không để cho nó lôi cuốn. Do vậy mà hàng phục chế phục được là thiên ma. Rồi ngũ ấm ma. Đi khất thực như thế là ta không đặt vấn đề là ăn ngon ăn giỏi, ta không đặt vấn đề là ốm là mập là xấu là đẹp gì về cái thân thân thể này, mà ta chỉ ở trong chánh quán niệm, người ta tư duy chân lý mà người ta sống bằng đạo lý. Cho nên ngũ ấm ma người ta cũng chinh phục nó được. Cái cuối cùng là tử ma. Tử ma người ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời rồi, là ta không còn đam mê, không còn ưa ái, không còn những cái đòi hỏi dục vọng nào hết. Cho nên vấn đề sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, đây là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Nó giống như là mây ở trên trời hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà không bao giờ người ta sợ mây đã tan rồi mất, mà người ta hiểu rằng tan rồi cũng vẫn ở trong bầu trời. Rồi đủ điều kiện đúng nhiên thì mây đã hợp lại mà thôi, cho nên chết người ta cũng vẫn không sợ. Cái gì là cái người khất sĩ mà tốt đó, thì cái nghĩa thứ hai là bố mà khủng bố, làm cho bố cái thứ ma quỷ đó phải cúi đầu, phải khuất phục mà không hề khuấy động gì được hết. Cái thứ ba như là phá ác. Phá ác là cái người này không có làm những cái điều sai trái của thân nghiệp, khẩu niệm, nghiệp và ý nghiệp. Thân khẩu ý nghiệp đều là, đó là nghĩa của chữ tỳ kheo đấy. Cho nên Phật gọi là toàn bộ là đều chữ tỳ kheo là trúng hết. Tóm lại là tỳ kheo là một cái từ chung cho tất cả những người đệ tử Phật, đệ tử xuất gia của Phật trên thế giới hiện giờ, đều là phải có cái nghĩa của chữ đó. Dù là ta gọi là bí khu, hay là ta gọi là tỳ khu, hay là ta gọi là sa môn gì đó, là đều là do dịch cái nghĩa của cái chữ đó, của chữ tỳ kheo đó. Mà nó có ba nghĩa như vậy. Còn hỏi cho vì sao mà ta không gọi, Phật không gọi là Bồ Tát, không gọi Bồ Tát á, là cái thời kỳ mà Phật nói cái trạng A Hàm, giáo lý A Hàm thì không có gọi Bồ Tát. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói về giáo lý Đại Thừa, thời kỳ mà Đức Phật nói giáo lý Đại Thừa thì đã có dùng cái từ Bồ Tát. Đã để ví dụ như là Kinh Pháp Hoa, Phật có đề cập Bồ Tát ở trong đó nhiều hết chứ. Kinh Niết Bàn, Phật dùng đề cập Bồ Tát nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn Thanh Văn cũng có. Còn Kinh Hoa Nghiêm thì Phật nói mười phương Bồ Tát đều đến nghe và học hỏi và yêu cầu Phật sống trường thọ để mà giáo hóa cho chúng sanh được lợi lạc. Thế thì cái từ Bồ Tát là nó có cái giai đoạn, hiểu nói về kinh điển Đại Thừa thì thời mới đề cập cái từ Bồ Tát. Còn cái giai đoạn nào mà nói về kinh điển của Tiểu Thừa, của Tứ Hoa Thâm Văn thì không đề cập Bồ Tát, chứ không phải là không có chữ Bồ Tát ở trong đạo Phật. Với lại nữa, cái chữ Bồ Tát nó có, nó khác với cái chữ Thanh Văn, tức là chữ Tỳ Kheo. Tỳ Kheo tức là người tu kinh văn của cái quả vị A-la-hán. Tỳ Kheo thì cái quả của họ tu đó, khất sĩ bế ma và phá thì thành cái quả của họ, thành tựu mà trọn vẹn á, thì cái quả là A La Hán quả. Quả A La Hán đó là ấn cúng vô sanh, ấn cúng và sát tạc, đó là cái quả là người A La Hán. Còn Bồ Tát á thì rộng rãi hơn. Cái từ Tỳ Kheo là chỉ cho những người xuất gia. Cái quả sa môn thành ra cái quả cuối cùng của chính đất là quả là không, mà phải là người xuất gia thôi. Nó thành ra là cái giáo đoàn ở thời kỳ Tăng Bảo ở trong hàng đệ tử Phật, hàng xuất gia. Còn khi mà gọi cái từ Bồ Tát á thì đây bây giờ nếu mà người cần gọi Bồ Tát là nội đây à, ai cũng gọi là Bồ Tát được hết, không cần phải cạo tóc xuất gia mà ai cũng có thể thật thành Bồ Tát được hết, không dựa trên hình thức. Đó là cái Bồ Tát là Đại Thừa, nó có cái rộng rãi vậy đó. Cho nên bất cứ bổn nguyện nào phát tâm tu hành gọi là Bồ Tát được hết. Chẳng hạn như Kinh Đại Bát Niết Bàn là ông Thuần Đà, cái phẩm thứ hai là phẩm Thuần Đà, đó là một người cư sĩ mà phát tâm cúng dường Phật lành tốt, một người cư sĩ thôi, nhưng mà có cái hạnh phát tâm tu hành thì ta gọi đó là Bồ Tát Thuần Đà. Và sau đó các vị đệ tử mà tu hành phát tâm tu hành đều gọi là Bồ Tát, mà không cần phải cạo tóc xuất gia. Cho nên tôi nói này nhiều lần lắm mà đã chúng có phải là chưa có để ý tới đấy chứ. Lúc mà tôi giảng Bát Nhã tôi nói rằng là cái đầu đề kinh đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến luân giai không độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát đây là bất cứ Bồ, bất cứ là ai. Về con đường giác ngộ như vậy rồi, còn đem cái sự biết của mình đó mà truyền đạt lại làm cho chúng sanh cũng được giống như mình, gọi là thành tựu chúng sanh. Thế thì là cái dịch của xưa cùng với cái dịch của thời kỳ Huyền Thanh, tuy là ngôn từ thì khác nhau, văn tự khác nhau, nhưng mà ý nghĩa cũng là tự giác và giác, giác hoa. Đó là nghĩa của chữ Bồ Tát vậy. Hết, và còn khác.
thưa thầy, tôi còn hỏi ba câu. Câu thứ nhất, cốt lõi của ba tạng kinh nằm ở chỗ nào? Câu thứ hai, trong kinh Trí Độ Luận có nói đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Nói tóm lại, mình làm điều gì, chú tâm vào việc đó, thế mà trong kinh nói chưa phải là tinh tấn, còn giải lại. Câu thứ ba, trong kinh Thiền Sư Trung Hoa có vị tăng hỏi Mã Tổ, thầy tu dụng công như thế nào? Mã Tổ trả lời, dụng công là sai, cốt đừng ô nhiễm, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Cư sĩ chú mộ.
Có những câu hỏi rất là thú vị. Cho nên là kéo dài cái này ra đó, là tôi mới nảy sinh ra cái ý kéo dài cái vấn đáp này ra nè. Rồi thâu băng xong rồi hết rồi, cái đó tôi cho đệ tử nào lãnh đó, nó ngồi bấm nút đi nhất là hết cho tôi. Câu hỏi trả lời vậy nè, bấm cái nút cái băng thâu đó ta là hết rồi. Cái sau này nếu mà chưa chết là đủ thời giờ á, là tôi soạn lại cái tôi chỉnh đốn câu, tôi gọn ghẽ đâu đó đàng hoàng nghiêm túc, rồi cái này mình để cái đề là Phật học vấn đáp. Hay lắm, Phật học vấn đáp này hay lắm. Thì trong đó mình sắp ra những câu hỏi nào nó thuộc về cái phạm vi của nhân thừa, giải đáp về nhân thừa Phật giáo, cái câu nào có để trả lời cái đoạn nào thuộc về cái tư tưởng giáo lý của thượng thừa, rồi câu nào giáo lý của thâm văn thừa, của câu nào của đại thừa, thành ra cái bộ Phật học vấn đáp này thú vị lắm. Thành ra đây là những câu hỏi này, câu hỏi chết à, câu hỏi này là tất mọi hỏi học chứ không phải chuyện chơi, mà giải đáp rồi mà bỏ cái câu qua là uổng lắm. Câu thứ nhất, cốt lõi ba tạng kinh ở chỗ nào? Câu hỏi này không có trả lời trực tiếp được. Hỏi gì có cái phòng thuốc, cái pharmacy hoặc là đại dược phòng của y học dân tộc cả 3.000 vị. Còn cái nhà thuốc cái pharmacy của Tây Âu cũng có 5.000 vị. Vậy thì cốt lõi mà gọi là hay nhất của cái nhà thuốc này là thuốc nào? Rồi trong 3.000 vị thuốc đông y, cốt lõi của thuốc đông y là gì nào? Cơ, anh làm thầy thuốc kiểu đó là anh giúp người ta. Còn chị đi bán thuốc mà chị nói cái này là cốt lõi nhất là hay nhất của nhà thuốc của chị, cũng cho về nấu cơm cho chồng ăn để chồng đi làm việc cứu cơm, không trả lời như vậy được. Thế thì tu sĩ cũng vậy, họ cốt lõi của ba tạng kinh ở chỗ nào cũng vậy, nếu mà trả lời cốt lõi là cái nào, đây là gì, nấu cơm cho vợ ăn, họ không có vợ lấy gì nấu chết. Thế thì là nghĩa là trả lời vậy là sai, là bởi vì Phật là vô thượng y vương, thế là ông Phật là ông thầy thuốc thôi, mà chủ tiệm pharmacy không trả lời thuốc nào là hay nhất được, hay nhất của tiệm thuốc được. Anh đông y lưu ly cũng không hề trả lời như thuốc nào là hay nhất của phòng thuốc anh được. Thì thầy tu sĩ cũng là một đệ tử của đấng vô thượng y vương là đức phật là vô thượng y vương, cho nên ba tạng kinh điển tùy theo định mà cho thuốc, mà muốn cho thuốc là phải bắt mạch thực vọng dân vấn thuyết, nhìn sắc mặt người ta coi nhìn sắc mặt là đoán biết là bao nhiêu phần trăm của bệnh rồi, nghe hơi thở nghe tiếng nói người ta phải nhận biết người ta bao nhiêu phần trăm bệnh nữa, vấn là phải hỏi để cho người ta đáp, gom rồi lại cuối cùng mới bắt mạch. bất mình mới định mạnh ra là phù tầm thì phát hoặc sát hơn thiệt trường bả hồng vinh cách lao hơi thật. Anh phải đánh giá mạch cho đúng. Bây giờ mới định ra cái phương án là hạng hạ thổ bổ thanh ôn tu sát tấn, anh trị cách nào trong chính cách quy định. À, lúc bắt đầu giờ là đấm quá đàng hoàng rồi, cái là định thần rồi, là định cách tự bệnh rồi, là bây giờ anh mới bốc thuốc mới được. Mà bốc thuốc thì không có cái gì nào anh có quyền nói là ưu việt nhất ở trong cái phòng thuốc của anh. Muốn đây là tùy cái chỗ bệnh. Do vậy cho nên ba bạn kinh điển, cái nào cũng đều là dị dược, cũng đều là giải khổ và giải bệnh cho người bệnh khổ hết. Tùy theo bệnh, tùy theo cái khổ của mọi người mà cắt thuốc, tùy theo cái bệnh cái khổ của mọi người mà truyền đạt cho cái tâm pháp để tháo gỡ cái tâm bệnh của người ta, chứ không thể lấy một cái thứ bài kinh nào gọi đó là nhất hạn là cứu rỗi được. À, vấn đề nó là thế, cho nên câu đó thì đã để là như thế, không có cốt lõi. Còn cái trí độ luận á thì cái này nó còn tùy ở cái chỗ mà cái người đó người ta giải cách nào. Cái đoạn kinh đó ta giải về cái mục đích gì, cách nào thì nó có nhiều cách. Thí dụ như là bây giờ đặt cái vấn đề là mình làm đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, nào thì cái chuyện này là cũng là cái phổ biến ở trong đạo Phật. Đó là cái cách mà để mình cột cái tâm của mình. Cái đó cái hay đó. Cái cách mình cột cái tâm mình không cho nó chạy xa. Cũng giống như là cái người mẹ mà dẫn con đi chơi trong đầm sen, trong sở thú vậy. Phải thấy cho được đứa con mình nó chạy đâu. Thậm chí là cảnh giác cao là còn phải nắm tay nó nữa cơ. Những ngày tết những lễ lớn là đi chơi đầm sen, đi ra ngoài vườn bách thảo là phải nắm tay con mình. Tại sao vậy? Là vì không khéo nó chạy qua cỡ năm phút là lẫn lộn trong người ta. Chừng đó rồi đèn tập trận ban đêm này kia đó, rồi mình không biết nó chạy thế nào, mình kiếm không được là lạ con, rồi vừa mắt con rồi lên TV rồi phải tốn mấy trăm ngàn để nhờ tìm trẻ con nó lạc, là đứa đó nó bận quần sọt xanh, áo rằng đi vết nhật gì đó, nó lăng nhăng rất rối lắm. Mà muốn khỏi lăng nhăng đó là tốt nhất là phải nắm tay con. Và khi nào mà nó có dùng dần nó buông ra thì nó vừa buông ra vừa vài ba bước thì mình cũng phải nhìn theo nó. Và chắc anh nhất là nắm tay đứa con mình. Thế thì cái cách mà trong kinh điển thường dạy, đây là ta nói đi đứng nằm ngồi bất cứ bất động mình phải biết mình làm gì. Lật rau biết mình lật rau, do cơm biết mình do cơm, xào đồ ăn biết mình đang xào đồ ăn. Đó là cái cách, một cách từ cầu cái tâm mình không cho nó chạy xa, không cho chạy xa cái tính niệm của mình. Bởi vì nếu không khéo là mình xào đồ ăn mà mình có thể giận dữ. Cái vụ là hôm qua anh thưa vậy đó, mà đụng chạm với ai đó mà cự nữ đó bây giờ là đang xào đồ ăn mà trong trí nó ngủ giận bừng bừng ở nhà. Bây giờ mà nếu mà ta gặp được cái là ta ăn thua đủ á. Thế là tôi giận cái bực bội đó không có lẽ gì hết. Hoặc là tôi nghĩ là ba mốt ta sẽ đón nó ở chỗ nào đó để ta có cách ta trị nó bằng kiểu nào đó, là đau khổ mình mà trở thành cái niệm ác và hành động ác. Nếu mình không có chánh niệm, ta đang xào đồ ăn, ta biết ta đang xào đồ ăn, ta rửa chén, ta biết ta đang rửa chén, ta giặt đồ, ta biết ta đang giặt đồ. Giặt đồ một cách thoải mái, đó là cái cách là thiền đó. Bạn cho nó chạy, y như người mẹ, người cha vẫn còn đi chơi lửa lớn mà tầm sơn sở thú vậy. Còn cái cách đó là có cái cách tu thiền khác là bảo với đứa mẹ thở.
Tôi thở ra, tôi bước, tôi thở ra. Tôi hít vào, tôi bước, tôi hít vào. Tôi thở ra dài, tôi bước, tôi thở ra dài. Tôi hít vào vừa, tôi hít vô dài, tôi bước, tôi hít vô dài. Tôi xin an thở ra, tôi bước, tôi xin an thở ra. Tôi đang nhẹ nhàng, tôi đang thở vô, tôi bước, tôi xin an thở vô.
Đó là cũng cái cách là cột vậy. Còn cái tâm mình giống như là cái cách mà cha mẹ dẫn con đi chơi chỗ đông mà nắm tay nó vậy. Đừng cho nó chạy xa để rồi nó lạc. Tâm mình mà mình buông nó là nó lạc đương cái là nó nổi sân. Hoặc là nổi tham, hoặc là nổi sân, hoặc là nổi si, hoặc là thẫn hận thú, não tật sang nó nổi lên. Mà nó nổi lên là mình lỗ lạ. Đại chúng đối tư là mỗi lần nó nổi lên là mình lỗ lạ dữ lắm. Mình mất đi cái nhiệt lượng, mất đi calori mà nếu mà trong bữa ăn mà nó bữa ăn nào mà cũng bị những cái nó làm cho mình bực bội đó nè, là người đó không bao lâu là đau bao tử thôi. Nó bực bội, nó giận tức là ăn không tiêu, ăn không ngon và đau bao tử. Mà tôi đã có nghiên cứu quen là có những người trong cái gia đình không hạnh phúc, có chức tốt, có địa vị mà gia đình không hạnh phúc, cho nên là ông ta đau khổ mà không làm sao nói được, vì cái giọng của gia đình, vì là cái cách của một người, cho nên là chịu đựng mà không có bao lâu là đau bao tử chết một cách hết sức là đáng lẽ là chưa phải chết như vậy, là tại ăn không được. Cho nên cái bữa ăn á trong gia đình đó là cố hạn chế, đừng có làm tức cho nhau, kể cả con cái mình, vợ chồng, cha mẹ với con cái đó cho mẹ, đừng để cho nó tức, để cho nó ăn thật ngon thì cái ăn đó nó bổ dinh dưỡng nhiều lắm. Còn mà làm tức rồi mà nổi giận lên gì đó, ăn cơm mà vừa khóc rồi kia là tội nghiệp mấy đứa nhỏ, ăn không có bổ. Vợ chồng mà gây ra trên bữa cơm là không bao lâu là đã bao tử rồi. Cho nên là không để cho nó chạy. À, cái cách giữ gìn chánh niệm. Còn trong đó nhà thiền thì tôi có nói nhiều lần là còn một cách nữa là ví dụ như là ngủ vừa thức dậy thì đọc bài thì manh chú ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Ngủ nữa mới dậy thì cầu nguyện cho chúng sanh tất cả mọi người đều có cái trí tuệ sáng suốt, và ai trong mười phương này cũng đều được vậy. Cái bước chân xuống đất nhưng tự túc đương lượng chúng sanh, cổ túc thần lực sở hành vô ngại. Nhưng là đây tôi để cái chân xuống đất, tôi sắp đi, tôi cầu nguyện cho mọi người đầy đủ sức thần, việc đi đứng không ngại, rồi là đi đại tiểu cũng động câu, rồi đi rửa mặt cũng động câu, rồi rửa miệng cũng động câu, rửa mặt cũng động câu. Đó là cũng là cái cách là giữ cái tâm của mình không cho nó chạy, giống như mẹ mà giữ con sợ hạt vậy. Đó là cái ý nó như vậy. Phương pháp tu rất là hay. Tại như Phật thì khỏi cần làm vậy. Như Lai Thế Tôn thì là bốn giác liễu Như Lai thường lục độ vạn hạnh thể trung duyên. Giác mà tới cái trình độ và cỡ Như Lai rồi đó thì không cần đến hơi thở, cũng không cần đọc thần chú, cũng không cần tôi đi biết tôi đi không cần. Là vì sao? Là vì Như Lai thấy toàn bộ đi là như mông, như lớn, như bào, như ảnh, như lọ, việt nguyên, như điện. Ta thấy đó là thấy từ lâu rồi, cho nên không có chuyện gì đáng nói nữa, không có chuyện gì mà có thể là đột nhiên mà xảy đến mà Như Lai còn phải cho tính, phải cho nhớ nó mới nhớ. Không có, Như Lai thấy nó từ lâu rồi. Tới như tôi giờ tôi cũng thấy từ lâu rồi. Chứ có cái điều là thưa Như Lai là cái chỗ đó, nãy hết giác vui hết, mê cánh tự trường như vậy, thưa ta có khi nó chót xảy đến. À, cái là mình đuổi nó ra, không đuổi ra xài được, để nó vô tiếp cận với mình rồi mình mới đuổi ra. Thế là mình cũng bị khóa tay cái trí ra cái gì nó mới là gian ra. Chứ còn như Như Lai Thế Tôn là đi tới quần ngõ là biết quần này là tốt xấu rồi, nói chuyện hay không nói chuyện rồi, không có để đâu nó lại gần. Còn đây là mình có khi là mình phải để lại gần, mình biết đấy. Đó là thủ thế.
Ý thứ ba là
vấn đề tu thiền.
Cái này cũng rất lớn lắm.
Cái này lẽ ra thì không nên nói công cộng,
là vì đây nó thuộc về đối trị tất đàn. Thiền người ta có lúc ta phải bảo vệ dụng công. Anh mới học tu thiền anh phải dụng công, là từ trong cơ anh phải dụng công, anh phải ngồi, rồi anh thấy là thấy cái giọng, anh biết cái giọng, anh bỏ giọng, cái đó không có sai. À, anh phải ngồi đàng hoàng, tôi gọi là điều thân. Mỗi ngày ngồi mấy giờ hồ, ngồi thì phải lấy xuống mũi để làm chuẩn như cái rúng, rúng xuống được nên đường, tay chân thì anh để gọi là trước tường. Tam mũi chân là phải ngồi kiết già, anh cho nó vững, đó là ta bắt buộc vậy. Rồi anh phải dụng công, dụng công một là anh đến hơi thở như vừa nói, tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, tôi thở vô tôi biết tôi thở vô, tôi thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, tôi thở vô dài tôi biết tôi thở vô dài, tôi khinh an thở ra tôi biết tôi khinh an thở ra, tôi khinh an thở vô tôi biết tôi khinh an thở vô. Anh phải dụng công chứ. Hoặc là thiền mà sổ tức thì đếm thở ra đếm một, hít vô đếm hai, thậm chí phải thấy số hai theo cái hơi hít, thở ra thấy số ba đi theo số ba, hít vô đếm số bốn, đến được tới 10, 10 rồi đến, thở ra đến 9, hít vô đến 8, thở ra đến 7, hít vô đến 6. Có người nói, anh phải dụng công chứ. Tôi gọi là sổ tức quán. Thế này là, người thường ta vẫn dạy là phải dụng công. Điều đó không có gì sai hết. Không có gì sai hết á. Nhưng mà người ta có nhau tỏ ông nói rồi, thiền mà dụng công là đâu có được. Cái đó là giống như anh mới biết chạy xe đạp, anh lên tập xe đạp thì anh còn nhớ, ồ bẻ bánh cho ngay nha, cầm cái tay anh ta cầm cho cứng nha, anh đạp anh vòng tới cái đường vòng cái bánh xe nha. Rồi nên mình mới tập xe đạp rồi mình trông lưng mình phải vòng cái bánh vòng tới dài, rồi không dám vòng cái bánh xe là tay phải bẻ. Anh làm vậy là trúng đấy, nhưng mà anh mới biết chạy xe, tôi đang dạy anh chạy xe chứ chưa phải là người chạy xe rành. Nhưng mà anh không cần ta cứng và cái lưng anh, ta dặn anh đừng đừng eo eo. Thế thì anh cũng phải tưng mình ra, anh eo làm thế thôi. Thế thì ta dạy trúng. Mà người học chạy xe dễ cũng trúng. Nhưng mà tới chừng mà học rồi là chạy 3 tháng sau rồi á, là không có ai chạy vậy hết. Nhiều đứa mít mới 12 tuổi rồi. Bây giờ nó ngồi chạy buông hai phòng hai tay về, chạy chơi về, không eo sao eo vậy. À, rồi mà không hề có dụng nha, mà muốn bẻ bánh bẻ cô chú nào cũng được. Thế thì là cái lúc mới học dạy khác, mà cái lúc chạy rành rồi thì muốn chạy sao chạy. Cho nên cái vấn đề mà thiền mà nó dụng công mà là sai bị này đó, là cái ông này muốn nói cái vấn đề anh phải tập chạy nữa. Anh tập chạy cho tới khi nào mà anh không cần đặt vấn đề là dính cái cầm, mà không còn đặt cái vấn đề là bé bánh gì nữa, thì anh mới gọi là cái người đi xe đạp giỏi, và anh mới có thể đi trong thành phố này được. Còn mà còn đặt vấn đề dụng công rồi leo lên mới bẻ ra, có từng người ta nghe phải bẻ qua bẻ lại vậy đó, là anh chưa chạy được đâu. Thế thì hai cách dạy cách nào cũng trúng, nhưng mà trúng với ai? Trúng với người mới học thì không trúng với người chạy rầm. Mà muốn động viên anh mới học tới cái kiểu chạy rành thì coi như anh là người mới học, anh thấy tôi nói thật, anh thấy tôi nói không tương quan gì với cuộc đời anh. Anh đang bẻ bánh, anh đang gồng mình mà bảo rằng là dụng công là sai thì anh, ông nói cái gì? Ông thầy sư ông nói cái gì? Nhưng mà không phải thầy sư thật, thầy sư vẫn trúng. Do vậy cho nên cái câu này là không thể đem mà nói một cách nghĩa là trông rộng cho mọi căn cơ. Vì vậy mà thiền sư người ta đâu có thể nói nhiều đâu. Thiền sư mà nó nói nhiều là sai, mà nói nhiều cũng trúng. Nói nhiều cũng trúng là cái người ta mới mà không nói nhiều thì làm sao họ biết gì. Nhưng mà với người mà ta tu thiền nhiều rồi đó là nói nhiều là ta nghe nó bấm cái lỗ tai, không trúng. À, cho nên là cái này đạo Phật thì nó có gì cái vậy đó. Cái nào cũng trúng, trúng với ai? Thế là tại sao cái này?
Kính bạch hòa thượng, trong nhà Phật có những câu sau đây tôi chưa được rõ, kính xin thầy chỉ dạy cho. Thứ nhất, tâm là tâm của toàn tướng, tướng là tướng của toàn tâm, như thế tâm có phải là tướng chăng? Thứ hai, chân tâm có phải là bát nhã chăng? Thứ ba, nhất thiết tụng trí có phải là bát nhã chăng, ba la mật chăng? Thứ tư, vô tướng có phải là bát nhã ba la chăng, Phật tử lộc huệ?
Thì có thể không có được lợi, không được lợi bao nhiêu cho người khác. Cái này nó đi sâu mà phải đặt vấn đề riêng với người hỏi thì nó mới có được lợi. Bởi vì hỏi như thế này nếu mà riêng thì là tôi phải vấn thiết, tôi phải nhìn bất bệnh, có cái bệnh ông là bệnh gì, rồi tôi mới bốc thuốc, tôi cho thuốc ngay cái anh làm nè. Cái mà anh nói lung tung lăng tăng, anh viết thơ, anh hỏi tôi làm bác sĩ, tôi trả lời không có được, trả lời có khi là phản thuốc nữa nè, uống không trúng thuốc. Cho nên là các Phật tử để ý, Phật hồi xưa có những cái câu hỏi là Phật cũng không trả lời, là vì thấy nó không có lợi ích, nó chưa có lợi ích cho cái người hỏi. Mà có một lần mà có một đệ tử nói, thế mà tôi hỏi ông Cù Đàm kỳ này á, có vấn đề là vũ trụ là có hay là không, là có hữu biên hay vô biên, mà kiểu ông Cù Đàm mà kỳ này mà không trả lời tôi là tôi trả y trả áo, tôi không thèm tu có đạo của ông đâu. Vì lớn vậy là giận dậy lắm á. Bây giờ hỏi mấy lần hỏi Phật không trả lời, cái ông đó Phật không trả lời, cái ý tìm hiểu của ông đó Phật không trả lời. Thế là ở mấy lần này mà tôi hỏi là không trả lời là tôi trả y áo, tôi không thèm làm đệ tử nữa. Thế vì lần nọ Phật này thầy thì gieo, gieo gì đó ha, Karata, gieo Karata. Cái hồi thầy đi tu, thầy nói tâm thức ra, tôi có hướng thầy, tôi trả lời vấn đề hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn không? Nói tôi hướng đông không? Và tôi hướng thầy gì? Thầy phát tâm đi tu là gì? Thầy muốn tính những cái điều khổ, khổ về thân, khổ về tâm. Thì bây giờ đây, Như Lai đã chỉ cho thầy về cái phương pháp để diệt trừ khổ về thân về tâm. Thế thì thật ra thầy lao vào cái việc đó đi. Nếu như nó có tôi làm mà thầy trừ được một phần nào cũng khổ về thân, có nghĩa là cái thuốc mà Như Lai cho thầy trị có hiệu quả. Thầy đã trừ học cái pháp của Như Lai mà thầy trừ được cái khổ về tâm của thầy phần nào, có nghĩa là Như Lai là thầy thuốc cho thuốc thầy đúng thuốc. Thế thì bây giờ thầy chưa thiệt lành thì Như Lai cho thầy thêm thuốc để cho nó lành về cái khổ thân khổ tâm. Điều đó là điều trách nhiệm của Như Lai. Như Lai là lợi như thì phải trách nhiệm trị bệnh thân và bệnh tâm cho thầy. Chứ hồi thầy đi tu thầy có nói rằng kinh theo thầy là Như Lai, là Như Lai phải giải cho tôi vấn đề hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn. Tôi hồi đó tôi có hứa ông không? À, sao bây giờ ông đòi như vậy? Thế thì là ông kêu bây giờ mới suy nghĩ, à đúng rồi, mình không đi tu là mình lỗ thôi. Chứ Như Lai đâu có hứa mình những cái minh mông như vậy. Mà Đức Phật thật sự là không nói. Nếu ông mà có nghĩ tu đi nữa, Như Lai cũng không nói. Vì nói không có lấy gì. Ông hỏi rằng là thế giới này là hữu biên không? Như Lai ừ với ông hữu biên. Ông được cái lợi gì? Rồi hoặc là Như Lai nói không phải hữu biên mà là vô biên. Ông lấy gì ông kiểm chứng cái đó là vô biên? Mà nếu ông không kiểm chứng được mà ông tin lời Như Lai nói rằng là thế giới này là vô biên, thì ông thêm, ông chưa học và ông không có một tên ngôn đó. Bây giờ ông học với Như Lai rồi, ông lại thêm một cái thứ mới mà không có gì kiểm chứng giải đáp được. Do vậy cho nên Như Lai không nói. Vấn đề của ông là do vấn đề tâm có ăn không, thân có tu hành pháp Như Lai dạy có kết quả không? Chờ đó mình mong Như Lai không có nói. Vì vậy cho nên là trên cái vấn đề học hành đó, thì câu hỏi thì tôi đề nghị là các Phật tử nên hỏi những cái nó trực thuộc tương quan tới vấn đề tu hành thân tâm của mình. Còn đọc sách mà mong muốn bao la vô tận mà để tạo ra những cái thắc mắc mà không cần thiết cho vấn đề sửa thân sửa tâm sửa thân thối, thì cái đó mình khoan đề cập đã. Cái đó nếu có tự mình tu thì chừng đó tự mình tính tự mình biết thì tốt hơn. Cho nên cái câu này nó đơn như đây: tâm là tâm của toàn tướng. Câu này quá sâu sắc. Thật sự ra nội đây cũng chưa biết toàn tướng là cái gì. Cái chữ toàn tướng này mà giải cho toàn tướng là nghe nó cũng mệt rồi. Cái toàn tướng này đây tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thuận cầm hạ thú nhất nhất đều cả đó, là ý nó rằng chữ toàn tướng này là vậy đó. Nhưng mà ở đây đâu có mấy người biểu chữ toàn tướng là những cái mà phải nói dày nhằn như vậy. Tại đây câu này đã là rất là dài, mà cái này là thuộc về phải trong cái chương trình học. Học trò học mà còn không có thì giờ nói diễn nữa. Thế thì cái chữ tâm là tâm của toàn tướng. Rồi tướng là tướng của toàn tâm. Thực ra cái này là không phải là câu hỏi sai, nhưng mà nó rất thắc mắc, nó rất rối dữ lắm. Tâm đây là bây giờ cái tâm nào? Đấy, như nói nó không như là cái tâm đủ chết rồi. Tâm đây là tâm là Phật có là nguyên văn diệt liễu tri tâm thế nhất thiết thật ân quán thấm giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Thế thì cái tâm đó mà nếu muốn giải cho tâm đó cũng đâu phải đơn giản trong vòng nghĩa là gì à thúc hộ. Cái tâm ví dụ như là ví dụ như là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thế thì tam giới duy tâm là tâm nào? Có phải thứ tâm này không? À, ba cõi đều là duy tâm, rồi còn duy tâm nữa là đệ bát thức tâm vương, nhãn thức tâm vương, ngũ thức tâm vương, tử thức tâm vương, thân ý thức tâm vương, mạt na tâm vương, đệ bát là do tâm vương. Vậy thì duy tâm này có lẽ là thứ tâm đó không? Do con vọng tâm. Bởi vì vọng tâm là của toàn tướng, là tướng của toàn vọng tâm. Phải lấy vọng tâm không? Hay là thường trụ chân tâm? Thường trụ chân tâm tính định minh thể cái tâm thường trụ đó. Phải muốn hỏi cái tâm này là tâm thường trụ hay là vọng tâm? rồi còn như là như vết vũ tâm. Vậy mà mới hỏi đến vũ tâm là còn vấn vấn trọng tâm này là của như là như vết vũ tâm hay là vũ tâm nào?
Do vậy cho nên cái câu này nó bao trùm quá sức nói. À, vũ tâm vậy đó.
Vì vậy cho nên là câu này ta là riêng thì được.
Nếu ta là riêng cho nó, nhưng mà ta là riêng là không phải là hỏi là ta là phải coi à.
Hỏi coi cái ông đại hữu này, ông tôi ở trình độ cái gia cảnh ông sao? Đời sống ông thường tư duy quán chiếu cái gì? Ngang đâu?
Thì lúc bây giờ mới nói.
Cái giờ nào là tối là nào ông cũng đi ở đầm. Sáng bữa nào ông cũng ngồi quán cà phê. Giờ thì gặp cho bà Tàu, giờ gặp cho họ thấy ông cũng đánh.
À, thí dụ vậy, động đem hỏi câu này thì trả lời ông chi chứ.
Do vậy cho nên tôi hỏi tư duy cỡ nào, quán chiếu cỡ nào, hàng ngày lấy cái gì làm cái đề mục để tu hành.
Thế thì bây giờ mới nói. Còn bằng không thì là giống như cái ông khất sĩ nói nãy đó. Tôi mà tôi hỏi cụ đàm ông trả lời chuyện này là tôi trả áo trả y lắm. Trả thì Như Lai cũng nói trả cho Như Lai. Cũng chưa thấy cần thiết để nói.
Như là chỉ nói cho ông những cái cần đáp ứng cho ông về thân về tâm thôi.
Đấy.
Thế thì là cái câu đó như rất rộng rãi tôi thanh là không trả lời rộng rãi được. Trên tâm có phải là bát nhã ba la mật không?
Nói này cũng vậy.
Bát nhã ba la mật là cái thức tu. Tôi bồi dưỡng trí tuệ. Còn chân tâm là chân tâm. Chân tâm là cái tâm trở về với cái tính trong sáng tự thể của nó, nhận thức cho nó không có sai lầm. Thì là nói nói chung là tất cả mọi người rồi. Ai cũng có chân tâm hết. Nhưng mà chúng ta thường thường là sử dụng, ít có người được sử dụng chân tâm. Bởi vì cái chân tâm như là cái thể nước thẳng lặng của biển, mà còn cái vọng tâm của chúng ta nó như là sống ngoài bên bến bọt của biển. Mà ta ra chúng ta Bà Rịa là ít có khi nào mà ta thấy như cái mặt nước thẳng lặng như ta. Mà thường là ra chúng ta lâu nãy Bà Rịa đi biển Bạc Liêu, bà biển Hạ Long cũng vậy. Thế ra biển là phần lớn là ta thấy sóng bòi bóng bọt mà ta không hề thấy nước biển. Nhưng mà không phải là vì là trong cái sóng bòi bóng bọt đó không có nước biển. Nhưng mà ta không hề thấy thật thể của nước biển, mà ta chỉ thấy cái hiện tượng duyên sanh của nước biển. Cho nên nói về tâm nghe Phật tử để ý nha, tất cả chúng ta đều có cái chân tâm thanh tịnh hết đây. Nhưng mà hàng ngày là ta sử dụng toàn là vọng tâm. Cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấn, cái hờn, cái thua, cái tốt, cái xấu, cái thâm, cái sơ, đều là cái biểu hiện ra bằng vọng tâm hết. Nếu người sống mọi bằng bóng bọt lăn tăng ồ ạt gì đó đều là cái nguyên sinh của nước hết chứ không phải là nước. Tuy nhiên là cái sống mọi bằng bóng bọt nó không ngoài nước, không rời nước mà có, nhưng mà nó không phải nước là như vậy. Hàng ngày ta sống, cái phân biệt của ta là vọng tâm. Rồi có người hỏi ông tôi vậy thì Như Lai sao? Chẳng lẽ Như Lai sống không phân biệt à? Chẳng lẽ Như Lai không biết gì hết à? Không, xin thưa, Như Lai vẫn biết đấy. Nhưng mà cái biết của Như Lai á, nó giống như là cái camera, cái máy thu hình đó, quay tất cả. không có một cái gì nhỏ nhất mà sốt nó không thâu. Nhưng mà thâu là thâu, cái trong đó nô là nô, vất là vất, cảnh là cảnh mà học không hề có đặt tên. Còn như người ta nhìn mà con mắt của ta đây là ta thấy từng tên từng người màu sắc đen trắng, ta phân biệt đủ thứ hết. Mà chính cái phân biệt đó, từ cái phân biệt đó thấy có thân có sơ có tốt có xấu đó, cái đó là trở thành vọng rồi. Còn như ai nhìn tất cả mà giống như không nhìn ai hết, giống như không nhìn ai hết mà nhìn tất cả, lòng thương của người ai thương tất cả mà giống như không hề thương ai hết, giống như không hề thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên người ai cũng thấy cũng nghe cũng biết, mà cái thấy nghe cũng biết trong nhận thức của người ai đó ta gọi là vô phân biệt tướng, cũng gọi là căn bản tướng. Còn như cái biết của chúng ta là hàng ngày là vọng tâm hết đó, thương ghét phải quý đều là vọng tâm hết đó. Mọi người có thể hướng dẫn được là khi nào các vị đi tập để thời gian linh động cắt đứt cho thấy cho nghe mỗi lúc cũng biết ngồi trong một trạng thái thanh nhàn tỉnh táo, lúc bây giờ các vị mới có thể thấy được cái chân tâm của mình. Cho nên chân tâm của mình là vốn có cái điều này, lớn chân tâm mà nói là chân tâm là bất giả tướng thì cũng không sai, nhưng mà nói ra cái đó không được. Trong tâm là tự thể thanh tịnh mà không hề thêm một cái thêm bớt một cái gì. Còn như là bác nhã là trí tuệ nhận thức chân lý đúng đắn. Thứ hai cái thằng mà đưa mà ghé hỏi thì giải thích ra là nó tính ra về rồi mới ghé lại vô lại để tính ra về nó nhiều quá, người nghe khó nghe lắm, không phải đối tượng ai cũng đều nghe giống nhau. Nó đều hết giờ này, không nhất là các bạn đối đối à, hỏi những cái tương quan trong cuộc sống tu hành và câu hỏi gọn